Kính chào toàn thể hội thánh, hoan nghênh tất cả các ông bà, anh chị em cũng có những người bạn cùng đến thờ phượng Chúa trong chương trình mừng Chúa phục sinh buổi sáng hôm nay. Bài học của chúng ta trong chủ đề tìm đấng sống dựa trên tinh thần phần kinh thánh chúng ta đã đọc ở trong sách Luca chương 24, thì những người này đã đi tìm một đấng sống ở giữa vòng người chết. Câu hỏi mà các thiên sứ đặt ra đó là sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Có bây giờ chúng ta đang đi tìm Chúa ở trong những cái điều kiện nào đó mà Chúa phải đặt câu hỏi là sao ngươi tìm đấng sống ở trong vòng cái chết không? Thưa quý vị, có một bà mẹ nó có hai đứa con, nó hay nghịch phá và nó hay trộm cắp đồ ở trong làng. Vì vậy ai cũng biết và mọi người thì mới mách bảo là ở tại đây có một vị cha xứ, một vị linh mục vừa mới chuyển đến, thôi thì bây giờ đem hai đứa con này tới để nhờ vị linh mục đó dạy dỗ cho. Người mẹ đi đến với cha xứ và kể lại mọi chuyện về cái tình trạng của hai con mình và xin ông giúp cho hai con của mình có thể được trở nên người. Ông cha xứ cũng đồng ý và ông nói rằng thôi, ngày mai bà đem đứa em đến trước, tôi muốn gặp đứa em trước. Ngày mai thì bà đem đứa em đến trước. Khi đứa em đến gặp ông cha xứ ở trong cái phòng thì ông nghiêng giọng ông hỏi chứ Đức Chúa Trời ở đâu? Thằng bé ngơ ngác, nó lắc đầu, nó không biết. Ông cha nghiêm giọng to hơn nữa, Đức Chúa Trời ở đâu? Nó cúi xuống gầm bàn, nó nhìn vô cái góc bàn, nó không thấy gì cả, nó lắc đầu. Ông cha nạt lớn lên, Đức Chúa Trời ở đâu? Thằng bé nó hoảng hồn, nó bỏ chạy một mạch về nhà. Đứa anh hỏi chứ, người ta làm cái gì mày không? Thằng em nó đáp, không biết người ta làm mất Đức Chúa Trời ở đâu, mà người ta đổ thừa cho anh em mình. Thì các ông bạn chị em, cái câu hỏi Đức Chúa Trời ở đâu? Có lẽ là một cái câu hỏi mà trong thế gian này luôn luôn thường hỏi. Những con người hanh thông may mắn thì sẽ hỏi một câu hỏi thách thức rằng Đức Chúa Trời ở đâu? Có nghĩa rằng là họ không cần Đức Chúa Trời. Tôi đâu có cần Đức Chúa Trời, tôi vẫn làm việc được, tôi vẫn thành công được. Những con người ở trong sự bất hạnh khốn khổ thì cũng hỏi Đức Chúa Trời ở đâu? Bởi vì người đã đang cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Người Cơ Đốc của chúng ta thì sao? Những con cái Chúa thì sao? Có bao giờ quý vị đặt câu hỏi Đức Chúa Trời ở đâu không? Hay là có bao giờ những người khác đã hỏi chúng ta rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta tin ở đâu không? Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa soi sáng cho chúng ta trong câu chuyện này. Có những điều chúng ta cầu xin Chúa giữ mình để chúng ta không tìm đáng sống giữa vòng cái chết. Là Chúa Giêsu yêu, xin lời của Đức Chúa Trời buổi sáng hôm nay bày tỏ cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa đã đưa dẫn các tôi tớ, con cái của Ngài và anh em, bạn hữu của chúng con cùng đến để dự chương trình mừng Chúa phục sinh buổi sáng hôm nay. Thưa Chúa, cảm ơn Ngài bởi vì nếu Chúa đã không từ cái chết sống lại thì niềm tin của chúng con là vô ích. Nhưng bởi vì Chúa đã thật sự sống lại mà cuộc đời của mỗi chúng con có những sự đổi thay. Cảm ơn Chúa vì niềm hy vọng chúng con có ở trong Chúa Giêsu. Vì Chúa sống thì chúng con sẽ được sống với Ngài. Xin lời của Chúa cho chúng con buổi sáng hôm nay suy nghĩ rằng có điều gì đó trong đời sống của chúng con sai trật, cần phải tỉa sửa lại, thì xin Chúa tỉa sửa cuộc đời chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, nguyện Chúa phán lời phán của Ngài và chúng con lắng nghe tiếng của Chúa dạy dỗ. Chúng con hiệp chung thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Có một vài điều dựa trên câu chuyện sự kiện của những người phụ nữ đến tìm Chúa Giêsu ở nơi phần mộ. Chúa nhắc nhở cho tôi và các bạn về điều thứ nhất mà chúng ta được sự nhắc nhở đó là đừng phục vụ đấng sống bằng hương liệu chết. Sự kiện xảy ra cho chúng ta thấy rằng là ngày thứ nhất trong tuần lễ khi còn mờ sáng thì những bà ấy đã đem hương liệu đã chuẩn bị để đến mộ của Chúa. Thưa quý vị, những hương liệu này là dùng để tẩm xác và những người phụ nữ này vì lòng yêu thương Chúa họ đã chuẩn bị những cái điều này cách đó 2 ngày trước rồi. Cái buổi chiều mà Chúa Giêsu chuốc hơi thở thì các bà đã đi theo người ta để xem người ta đã đặt xác của Chúa Giêsu ở tại đâu. Câu Kinh Thánh ở bên trên 55 và 56 nói rằng các phụ nữ đã theo Ngài từ Galilê xuống cũng đi cùng thấy ngôi mộ và cắt thảo mai táng thi thể Ngài rồi thì trở về chuẩn bị hương liệu và dầu thơm. Như vậy họ có thể xác định được cái vị trí ngôi mộ là tại đâu, và họ cũng xác định được cái cách mà người ta đang mai táng Chúa rất là sơ sài, biết là giường nào. Cho nên vì tình thương đối với Chúa, họ về họ chuẩn bị những hương liệu, hy vọng rằng mình có thể làm một cái điều gì đó cho thân xác của Chúa một cách tốt hơn. Thưa quý vị, ngày thứ nhất, tức là ngày Chủ nhật của chúng ta bây giờ, khi trời còn mờ sáng thì họ đã vội vàng tìm đến mộ Chúa. Quý vị thấy tấm lòng nhiệt tình của mấy bạn không? Họ yêu Chúa và họ ao ước rằng họ có thể đến để tẩm xác cho Chúa, làm một cái gì đó có giá trị cho Chúa, bởi vì Chúa mà họ yêu thương, Chúa mà họ kính mến đó, bây giờ đã chết rồi. Họ lo lắng, mà Mác đã ghi lại ở trong sách của ông câu chuyện này, nói rằng ai sẽ lăn hòn đá ra cho chúng ta. Cái lòng nhiệt thành và yêu mến Chúa, nhưng mà có một cái trở ngại, đó là cái hòn đá mà người ta đã lắp cửa mộ đã được niêm phong, và cho dù không niêm phong đi nữa nó cũng rất nặng, những người phụ nữ không đủ sức để đẩy cái hòn đá ra về. Nhưng mà khi họ đã đến đây thì cái hòn đá đã được lăn sẵn, dường như là chào đón cho họ bước vào trong mộ. Kinh Thánh nói rằng khi họ bước vào không tìm thấy thi thể của Chúa Giêsu đâu cả. Thưa các ông bạn chị em, cái sự kiện này Đức Chúa Trời ban cho là hòn đá được lăn ra khỏi cửa mộ không phải là để cho Chúa Giêsu bước ra, nhưng mà là để cho những người ở bên ngoài bước vào để khẳng định rằng là Chúa Giêsu không có ở đó, Ngài đã thật từ cái chết sống lại rồi. Chúng ta suy nghĩ đến những người phụ nữ này, chắc là họ phải thất vọng lắm. Bởi vì những ước ao xuất phát từ lòng họ yêu kính Chúa, và họ đã chuẩn bị hương liệu một cách sẵn sàng để tẩm xác cho Chúa. Thế nhưng mà khi đến ngôi mộ là không thấy thi thể của Chúa ở đâu. Thưa quý vị, đây là hương liệu dành cho người chết. Đây là hương liệu để tẩm xác cho một người chết. Nhưng Chúa Giêsu Ngài sống lại. Ngài không cần cái hương liệu để tẩm trong thi thể của Ngài là loại hương liệu dành cho những kẻ chết. Từ điều này chúng ta hãy suy gẫm rằng chúng ta có đang phục vụ Chúa của mình bằng những thứ hương liệu chết hay không? Câu gốc của chúng ta nói rằng nếu anh em đang sống theo xác thịt thì anh em sẽ chết. Cái cách mà chúng ta đang phục vụ Chúa như thế nào, nếu nó xuất phát từ xác thịt của chúng ta, từ cái dục vọng tự nhiên của một con người chúng ta, ngay cả như những người phụ nữ này, xuất phát từ một cái tấm lòng mà họ nghĩ rằng họ làm một điều tốt cho Chúa. Nhưng thưa quý vị, nếu điều đó chỉ là một cái nung đúc nào đó của xác thịt thôi, thì điều đó không có giá trị đối với Đức Chúa Trời. Đâu là những cái hương liệu chết mà ngày hôm nay chúng ta có thể dâng lên cho Chúa? Ở trong sách Công Vụ đoạn 5 có kể về câu chuyện của một người tên là Barnaba, bán miếng đất của mình dâng lên cho Chúa, tất cả cái số tiền đó, đem cái số tiền đặt ở dưới chân của các sứ đồ. Từ đó mà Barnaba đã bán cái miếng đất của mình đem dâng lên cho Chúa để sử dụng, giúp đỡ cho những người nghèo khó. Bởi vì đó là công việc Thánh Linh đang làm. Thánh Linh đang thôi thúc không phải chỉ một mình Barnaba mà tất cả mọi tín đồ. Ai có gì giá trị thì họ bán đi, họ đem tiền đặt ở ngay chân của các sứ đồ để các sứ đồ chia số tiền đó cho những người có cái nhu cầu. Đó là công tác của Thánh Linh, và Thánh Linh đang tác động trong mọi người. Thì tự nhiên có một cặp vợ chồng, cặp vợ chồng này bàn thảo với nhau, mình cũng có miếng đất, miếng đất mình có thể lớn hơn miếng đất của Barnaba, miếng đất mình có thể được nhiều tiền hơn của Barnaba. Bây giờ mình bán đi, mình giữ lại một ít, giữ lại một ít để phòng ngừa cho mình, rồi mình đem cái số tiền còn lại để đưa cho các sứ đồ sau. Nếu họ chỉ làm việc với cái tính cách như vậy thì họ không có gì sai trái hết. Nhưng khi họ đem tiền đến, Phi-e-rơ hỏi đây là số tiền của toàn thể miếng đất mà anh đã bán phải không? Thì Anania nói rằng vâng. Quý vị thấy việc gì xảy ra? Nói dối. Ai làm cho Anania nói dối? Ma quỷ. Ma quỷ thúc đẩy ở trong xác thì bán giữ lại một phần, nhưng mà lại nói dối đây là tất cả số tiền tôi bán được. Và Anania đó đã phải trả một cái giá, đó là ông đã bị chết. Kể cả người vợ, người vợ cũng bị chết. Khi Phi-e-rơ hỏi rằng có phải rằng giá bán được có chừng đó thôi sao, người vợ nói vâng, chỉ có chừng đó thôi. Và thế là người vợ cũng bị Thánh Linh sửa trị bằng cái sự chết. Nếu việc làm nó bằng xác thịt của chúng ta thì nó không có giá trị cho Chúa. Vì vậy, chúng ta hãy suy ngẫm rằng ngày hôm nay có thể chúng ta cũng sẽ có những cái sự cay đắng, cái sự ganh tị giống như Anania, bởi vì Anania vì lòng ganh tị của mình mà bán miếng đất đó, chứ không phải là vì sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh. Gia-cơ ghi cho chúng ta một cái lời khuyên như thế này: vì đâu mà từ giữa anh em đã xảy ra những cái sự tranh chiến? Từ đâu mà anh em có những cái sự tranh cạnh? Đó há không phải là do nơi cái lòng tư dục đang tranh đấu ở trong lòng của mình để làm cho mình có những cái sự tranh chiến lẫn nhau đó sao? Thưa quý vị, ngày hôm nay Chúa vẫn đang trách những người con của Chúa, những người đang cố để dâng lên cho Chúa một thứ hương liệu dành cho cả chết. Chúa nói rằng điều ta trách con đó là con đã thiếu tình yêu ban đầu. Chúng ta có thể có sự nồng cháy, nhưng mà cái tình yêu đối với Chúa từ lúc ban đầu nó không còn có nữa. Sự thờ phượng Chúa có thể trở thành rời rạc rồi, thỉnh thoảng đi nhóm một lần. Sự phục vụ Chúa chỉ là để cho những người khác thấy, để thấy rằng không phải tôi là một con người vô dụng. Sự dự phần ở trong công việc nhà Chúa có thể chỉ vì cái trách nhiệm nó bó buộc mình, chứ thật sự trong thâm tâm tôi không muốn làm. Thưa các anh bạn chị em, tất cả mọi biểu lộ của xác thịt như vậy, nó đều trở thành một thứ hương liệu của sự chết mà Đức Chúa Trời không thể vui nhận được. Đức Chúa Trời là đấng sống, và nếu anh em sống theo xác thịt thì anh em sẽ chết. Vậy nên điều đầu tiên Chúa khích lệ cho tôi và các bạn cho em, đừng phục vụ đấng sống bằng những thứ hương liệu chết. Điều thứ hai chúng ta học ở tại nơi đây đó là đừng bao giờ đi tìm đấng sống giữa vòng kẻ chết. Đang lúc họ bối rối như vậy thì thanh linh, họ thấy xuất hiện ra hai người đàn ông. Thần linh ở đây có nghĩa là có thể lúc đó thì hai vị này mới xuất hiện, hoặc cũng có thể là hai vị này đã ngồi sẵn ở đó nhưng mà họ không thấy. Đây là đối chiếu giữa những phần kinh thánh của Matthew, Mark, Luca và Giăng trình bày. Chúng ta thấy có một vài điểm khác biệt. Có người thì nói có hai vị, có người thì nói có một vị. Có người thì nói rằng đó là 2000 nam, có người thì nói rằng đó là thiên sứ. Thưa quý vị, bởi vì tất cả những người kỹ thuật này không phải là những người có mặt trong hiện trường. Chỉ có những người phụ nữ có mặt trong hiện trường thôi. Cho nên khi Chúa cho họ được nghe lại những cái điều đó để họ kỹ thuật, thì có thể nó không có chi tiết giống như là những người phụ nữ ở tại đó. Tuy nhiên đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là những người phụ nữ đến đó mà không thấy thi thể Chúa Giê-xu đâu cả. Điều quan trọng đó là đã có người nói với họ như thế này: sao các bà tìm người sống giữa vòng kẻ chết? Họ đi tìm một thi thể chết trong khi Chúa là đấng sống. Họ đi tìm Chúa ở một nơi mà họ không bao giờ gặp được Ngài, đó là mộ chôn của người chết, bởi vì Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi. Thưa quý vị, cái khung cảnh rực rỡ do các thiên sứ xuất hiện hay là những người nam ở đây xuất hiện, chúng ta có thể coi đó là những thiên sứ, bởi vì Kinh Thánh nói rằng mặc áo sáng chói đứng bên họ. Đó là một sự kiện bất thường, con người thì không thể có mặc áo mà có sự sáng chói được. Như vậy đó phải là thiên sứ của Đức Chúa Trời xuất hiện. Thiên sứ đó đứng làm cho họ khiếp sợ, họ cúi mặt xuống đất không dám nhìn. Và thiên sứ đó hỏi họ rằng sao các bà tìm người sống ở trong vòng kẻ chết. Tôi nghĩ rằng cái sự xuất hiện của các thiên sứ làm cho họ khiếp sợ, nhưng cái câu nói của các thiên sứ rằng Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi, có lẽ còn làm cho họ khiếp sợ nữa. Nếu như Chúa không ở đây thì Chúa ở đâu? Các bà có thể đặt câu hỏi đó, và có thể chúng ta ngày hôm nay cũng thắc mắc tương tự như vậy. Nếu Chúa không ở đây thì rồi Chúa ở đâu? Đây là cái ngôi mộ mà các bà đã thấy người ta đặt Chúa nằm ở trong đó. Đây là cái nơi mà đã từng thấy người ta mai táng Chúa, mà tại sao Chúa không ở trong đó? Thưa các ông bạn chị em, có bao giờ quý vị đến nhà thờ mà quý vị không tìm thấy Chúa không? Thưa quý vị, có bao giờ quý vị quỳ gối xuống mà quý vị không tìm thấy Chúa không? Bởi vì có lẽ chúng ta đang đi tìm đấng sống ở trong vòng những kẻ chết. Những người đàn bà này đã đến ở tại một ngôi mộ. Cái ngôi mộ này nó là một ngôi mộ trống, không có thi thể của Chúa ở trong đó. Tại vì sao? Tại vì Chúa thật sự đã sống lại. Những kẻ thù đóng tin Chúa Giê-xu đã tìm cách đặt một cái chứng dối. Ma-thi-ơ ghi lại rằng là Nếu như những người trách nhiệm lá mã họ hỏi, thì nói với những người lính là các anh hãy nói rằng ban đêm khi chúng tôi đang ngủ thì môn đệ của nó đã đến ăn cắp xác nó đi rồi. Bây giờ họ tạo ra một cái chứng dối. Trước đó họ tạo ra một cái chứng dối để đóng đinh Chúa Giê-xu. Rồi bây giờ họ tạo ra một cái chứng dối để phủ nhận việc Chúa đã từ cái chết sống lại. Môn đệ của nó đã đến cắp xác nó đi rồi. Thưa quý vị, điều này sẽ trở thành phi lý bởi vì chính tay của họ đã niêm phong cái tảng đá mà họ che mồ Chúa. Và họ đã đặt lính gác canh giữ cái ngôi mộ đó một cách cẩn thận. Làm thế nào những con người mà trước đó, trước một toán lính tới bắt Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane thì họ bỏ chạy trốn. Bây giờ đứng trước một toán lính canh giữ cẩn thận mà họ lại dám đẩy tảng đá để đem xác Chúa ra ngoài. Đó là một điều phi lý. Câu trả lời rõ ràng là bởi vì Chúa đã thật sự từ cái chết sống lại. Chúa Giê-xu sống lại, Ngài khác biệt hơn bất cứ một giáo chủ nào, Ngài khác biệt hơn bất cứ một vĩ nhân nào trong thế gian này chết đi để kể lại một cái gì đó mà người ta có thể tìm thấy và những điều đó trở thành một thứ thánh vật cho người ta tôn thờ. Có một câu chuyện về ba người bạn có ba niềm tin khác nhau. Trong một cái dịp họ gặp gỡ với nhau thì họ tranh cãi xem rằng là giáo chủ mà mình tin nó đúng hay là giáo chủ của hai người kia tin là đúng. Một người Phật tử nói rằng là khi người ta đã thiêu Phật Thích Ca thì người ta đã giữ lại được xương của Phật Thích Ca đó ở trong chùa, người ta gọi đó là xá lợi. Như vậy với cái bằng chứng rằng là người ta giữ được những cái xá lợi của Phật Thích Ca thì Phật Thích Ca là một nhân vật có thật. Người kia là một người có niềm tin Hồi giáo. Người đó cũng lên tiếng nói rằng Mohammed đã chết và người ta đã thu thập được một số tóc của ông ta trước khi chết. Và bây giờ người ta cắt giữ mớ tóc đó ở trong đền thờ. Như vậy Mohammed là một người có thật đáng để tin. Hai bạn đó quay qua hỏi cái người Cơ Đốc, Chúa Giê-xu của anh để lại cái gì? Người tin Chúa đó nói rằng khi Chúa của tôi chết, Ngài không để lại cái gì cả. Nhưng mà nếu như Ngài để lại một cái gì tương tự giống như là những điều mà các anh nói đó, tôi sẽ không bao giờ tôn thờ Ngài. Nhưng chính vì Ngài đã sống lại mà tôi mới tôn thờ Ngài. Và Ngài có thật, tôi có thể nói rằng là Ngài có thật là bởi vì hiện nay Ngài đang sống ở trong tôi. Cái đó là kinh nghiệm của một con người thật sự được Chúa biến đổi, thật sự nhận hiểu được thế nào là Chúa Giê-xu đã từ cái chết sống lại. Thưa quý vị, khi những người phụ nữ này sợ hãi, bị hỏi cái câu hỏi rằng sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết, có lẽ chúng ta sẽ cười những người phụ nữ này. Họ chẳng hiểu gì về Chúa cả, họ đi tìm lắm sống trong vòng kẻ chết. Nhưng thưa các bạn chị em, có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đang ở trong cái tình trạng mà Chúa đang quở trách. Chúa đang quở trách là các ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Thưa quý vị, đức tin mà không có việc làm thì đức tin đó sẽ là đức tin chết và Chúa không ở trong cái đức tin đó đâu. Thưa quý vị, hội thánh mà thiếu tình yêu của Chúa Giê-xu là hội thánh chết và Chúa không có mặt ở trong hội thánh đó đâu. Một đời của người tín hữu mà không có thánh linh của Chúa sống ở trong đời sống của mình thì người tín hữu đã chết, Chúa không có mặt ở trong cuộc đời của người đó đâu. Khi Chúa Giê-xu còn ở trên thế gian, Ngài đã dẹp sạch đền thờ bởi vì người ta đem những thú vật tới đó để buôn bán, gây ra những cái sự hôi hám, gây ra những tiếng động náo loạn và Chúa đã quở trách dân sự Chúa rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi đã biến nó trở thành sào huyệt của trọn chức. Thưa quý vị, Phaolô đã từng nói với hội thánh Philip như thế này, có những người thích lấy bụng của mình để làm chúa mình. Những người tin Chúa đó, những người xác định được niềm tin của mình đó, nhưng có những người thích lấy cái bụng của mình làm Chúa mình, có nghĩa rằng họ đi tìm cái sự vinh quang ở trong những điều rất là đáng hổ thẹn. Lòng họ chỉ suy nghĩ đến những cái điều bình thường ở trong cuộc sống này thôi. Những người làm như vậy tức là những người đang đi tìm đánh sống giữa vòng kẻ chết. Nếu ngày hôm nay tôi và các ông bạn em phục vụ Chúa chỉ vì những cái hư vinh, nếu chúng ta không thể coi được những người khác như là tôn trọng hơn mình, Nếu chúng ta chỉ tìm cái nguồn lợi cho riêng mình mà chúng ta không chú trọng đến nguồn lợi của những người chung quanh mình, thì chúng ta cũng đã làm cho nhà của Đức Chúa Trời trở thành xào huyệt của trộm cướp. Vậy nên Chúa khích lệ cho tôi và các bạn cho em hãy nhờ Đức Thánh Linh để làm chết các việc của thân xác thì anh em mới sống. Vì nếu chúng ta sống cho xác thì chúng ta phải chết, nhưng nhờ Đức Thánh Linh để làm chết các việc của thân xác thì chúng ta sẽ sống. Điều thứ nhất, chúng ta đừng phục vụ đấng sống bằng những hương liệu chết. Điều thứ hai, đừng đi tìm đấng sống giữa vòng kẻ chết. Điều thứ ba là đừng quên lời của đấng sống mà trở nên như kẻ đã chết. Các thiên sứ nói với những người phụ nữ ở trong câu thứ 6, hãy nhớ lời Ngài đã phán dặn các bà ở xứ Galilee. Ngài phán dặn gì? Con người phải bị nộp vào tay của bọn người tội ác, phải chịu đóng lên trên thập tự giá, và đến ngày thứ ba thì sống lại. Nói họ nhớ lại có nghĩa là họ đã bị quên đi rồi. Đây không phải là một cái tin mới mẻ họ chưa bao giờ nghe, không, đây là tin lành mà họ đã nghe rồi. Tin lành đó là Chúa Giê-xu phải bị nộp vào trong tay của những con người tội ác, phải chịu đóng đinh trên thập tự giá, và đến ngày thứ ba thì sống lại. Không phải một lần mà đã nhiều lần Chúa Giê-xu nói về việc Ngài phải bị đóng đinh. Thế nhưng nhiều lý do đã làm cho những người phụ nữ này quên. Nhiều lý do đã làm cho các môn đồ của Chúa quên, các sứ đồ của Chúa cũng quên. Cái quên nó có thể đến vì lý do là người ta không nghe kỹ. Nghĩa là cái lúc mà Chúa nói đó họ không có quan tâm lắm cho nên họ không nghe kỹ. Cái quên đó nó có thể đến vì họ đang bận rộn những cái chuyện khác. Họ đi theo Chúa nghe giảng dạy nhưng mà cái đầu của họ đang suy nghĩ về gia đình, đang nghĩ về hoa màu, đang nghĩ về chiên, về dê của mình. Cái quên đó có thể là cái điều Chúa nói nó không có phù hợp với cái suy nghĩ của tôi. Chúa nói gì kỳ quá, đấng Lê Si mà bị đóng đinh làm gì có chuyện đó. Hoặc là có thể vì họ không cho cái điều Chúa nói đây là một điều quan trọng, một điều đáng cho mình để ý. Những cái điều này Chúa nói dường như nó không có thật. Thưa quý vị, có thể tôi và các ông bà trên đến nhà thờ và chúng ta cũng được nghe nhiều điều nói về Chúa, nhưng có thể chúng ta cũng không nghe kỹ. Có thể nhiều cái vấn đề của cuộc sống là cho tôi và quý vị đang bận rộn với, và chúng ta nghe lời Chúa, nghe đi, nghe lại, nhưng mà rồi nó thoảng qua tai của mình và chúng ta không thể nhớ được. Có thể tôi và các ông bạn cho em nghĩ rằng những điều Chúa nói này nó không thực tế so với cái cuộc sống của chúng ta trong hiện tại, và nhiều lúc chúng ta cũng đã quên đi chứ. Đây là lời Chúa Giê-xu dạy dỗ. Dân ghi lại cái lời đó rằng nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời của ta. Cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Thì Chúa Giê-xu dạy rất rõ, ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Một cái hành động cụ thể để bày tỏ về lòng yêu mến. Và Chúa xác định rằng cái người mà yêu mến để vâng giữ lời Đức Chúa Trời đó thì cả ba ngôi Đức Chúa Trời sẽ đến để ở với người đó. Nhưng Chúa nói rằng ai không yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta. Cái người mà không vâng giữ lời Chúa thì Chúa không thể đến để ở với người đó được. Vậy cho nên có thể chúng ta đi nhà thờ nhưng chúng ta không thể vâng giữ lời Đức Chúa Trời. Ngài không ở đây đâu. Ngài không ở trong cái hoàn cảnh đó đâu. Ngài không ở trong lòng của con người đó đâu. Chúng ta cần phải nhớ điều Chúa đòi hỏi rằng nếu ai yêu mến ta thì phải vâng giữ lời ta. Cái mức độ mà chúng ta đang vâng giữ lời Chúa là được bao nhiêu ở trong cuộc sống của mình? Thưa quý vị, không phải chỉ có những người phụ nữ này không nhớ đến lời của Chúa phán, mà cả các môn đồ cũng có thể không nhớ lời Chúa phán, kể cả sứ đồ của Chúa cũng có thể không nhớ lời của Chúa phán. Chính Phi-e-rơ sau khi đã chối Chúa ba lần rồi, gà gáy lần thứ hai thì ông mới nhớ. Mà mới có mấy tiếng đồng hồ thôi, Chúa nói đêm nay trước khi gà gáy lần thứ hai, ngươi sẽ chối ta ba lần. Lời nói nó tỏ tường phải không? Kinh Thánh Sách Mát ghi lại là khi ông chối lần thứ nhất không biết Chúa, thì tiếng gà gáy lần một. Cái tiếng gà gáy đó có phải là một sự nhắc nhở không? Phải. Thế nhưng ông vẫn ở đó và chối Chúa lần thứ hai, và chối Chúa lần thứ ba, thì gà gáy lần thứ hai. Rồi mới nhớ là Thưa quý vị, chúng ta để cho lời Chúa không nghiêm trọng trong đời sống mình và lời đó trôi đi trong cuộc đời của chúng ta. Sau khi chúng ta thất bại rồi, chúng ta mới nhớ là chính các môn đồ của Chúa họ không hiểu được rằng tại sao Chúa lại sai họ đi đến để dẫn con lừa về cho Chúa. Chúa lấy con lừa để làm chi? Nhưng cái tấm nói rằng khi họ thấy Chúa ngồi trên lưng lừa đi vào thành Jerusalem một cách vinh hiển rồi, thì họ mới nhớ lại. Nhớ lại rằng là con người sẽ được vinh hiển như thế nào. Phải có nhiều điều mà Chúa đang truyền, đang chỉ dạy, đang huấn luyện. Nhưng các sứ đồ, các môn đồ, các người phụ nữ này họ không nhớ. Và tại đây Chúa nói rằng là đến ngày thứ ba ngày sẽ từ cái chết sống lại. Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh trên thập tự giá trong ngày thứ sáu. Ngày của người Do Thái bắt đầu từ 6 giờ chiều cho đến 6 giờ chiều hôm sau. Ngày đó Chúa Giê-xu đã chuốc hơi thở cuối cùng. Ngày đó là ngày thứ nhất. Từ 6 giờ chiều của ngày thứ sáu đó cho đến 6 giờ chiều của ngày thứ bảy là ngày thứ hai, đó là ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát họ không làm gì cả bởi vì họ giữ kinh luật của lời Đức Chúa Trời, họ nghỉ ngơi. Cho nên những gì mà họ chuẩn bị hương liệu họ phải làm vội làm vàng ở trong cái chiều thứ sáu đó thôi. Và từ 6 giờ chiều của ngày thứ bảy trở đi cho đến 6 giờ chiều của ngày tiếp theo, nó trở về lại cái ngày thứ nhất, tức là ngày Chủ nhật của chúng ta. Đến ngày thứ ba ngày từ kẻ chết sống lại, và lời Chúa đã xảy ra ứng nghiệm với những gì đã nói về Chúa Giê-xu. Nhưng mà họ không nhớ. Thưa các bạn, có thể ngày hôm nay chúng ta suy nghĩ đến những người này, chúng ta có thể nghĩ rằng là tôi nhớ nhiều hơn. Thưa quý vị, đừng cho mình là toàn hảo, đừng cho mình là trọn vẹn. Mỗi người trong chúng ta cần phải học lời của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể nhớ và giữ lời đó liên tục. Chúng ta cần có Thánh Linh làm chết các việc của thân thể mình để chúng ta được sống. Có một vị mục sư nọ thường hay khích lệ cho một chàng thanh niên ở trong nhà thờ. Chàng này không có đi nhóm thường xuyên, cho nên mục sư thường khích lệ rằng: con phải đi nhóm chứ, phải đi nhà thờ chứ, mình là người của Chúa mà, mình tin Chúa mà. Nhưng mà nhiều lần nhắc nhở, nhưng mà cái người thanh niên này cũng bận rộn chuyện này, bận rộn chuyện kia, cho nên không có đi nhà thờ được. Một ngày nọ, ông ta thấy vị thanh niên đó đến nhà thờ nhóm, thì ông ta nói rằng: có phải rằng con đã nghe lời của một sư khuyên, cho nên bây giờ con cảm thấy bị cáo trách và con trở lại thờ phượng Chúa không? Chàng thanh niên nói: dạ, thật sự thì không. Nhưng mà tại vì tối hôm qua con nằm chiêm bao. Ủa, nằm chiêm bao gì mà làm cho anh đi nhà thờ? Dạ, tối hôm qua con nằm chiêm bao, con thấy mình được lên thiên đàng. Ông mục sư nói: anh có đi nhóm thờ phượng đâu mà anh nằm chiêm bao thấy mình được lên thiên đàng? Chẳng thể nhìn nói: dạ, thật sự con thấy là con được lên thiên đàng mà con cũng thấy mục sư nữa. Thì ông mục sư nói: dĩ nhiên tôi thì phải được lên thiên đàng rồi. Nhưng mà anh nói anh thấy là thấy làm sao? Anh mới kể lại cái giấc mơ là: dạ, con thấy có một cái thang dài từ đất lên trời này nè, và Chúa cứu tất cả mọi người, ai được cứu thì được lên thiên đàng. Nhưng mà trước khi lên thiên đàng để được Chúa cứu thì phải xưng tội của mình ra, cho nên Chúa phát cho mỗi người một viên phấn, cứ đeo lên cái bục đó mà nhớ cái tội gì mình đã phạm cùng Chúa, xin Chúa tha tội và đánh cái dấu cái tội mà mình phạm. Và cứ như vậy trên mỗi nấc thang đó mình đánh dấu những cái tội mà mình đã sai lầm để xin Chúa tha thứ. Và ông mục sư biết không, con cũng đang trèo lên những cái nấc thang ăn năn tội mình như vậy, tự nhiên con thấy có người ở trên leo xuống. Ông mục sư nói: anh nói gì lại vậy, ai leo lên không leo thôi, ai leo xuống? Dạ có, mà con thấy có người leo xuống mà người đó lại là ông mục sư. Ông mục sư nói: anh nói cái gì mà kỳ quá vậy, có phải là tại anh tức tôi mà anh nói vậy không? Anh nói: dạ không, dạ trong giấc mơ con thấy mục sư leo xuống, con cũng thắc mắc tại sao mục sư leo xuống. Con hỏi là: mục sư ơi, tại sao mục sư leo xuống? Ông mục sư nói: ta xuống xin thêm phấn mày ơi. Thưa các ông bạn, cho em tôi nghĩ rằng cuộc đời của tôi mà leo xuống thì chắc phải xin Chúa cả bao phấn chứ không phải là một cọc phấn. Quá nhiều tội lỗi trong đời sống của chúng ta, phải không? Cho nên chúng ta không lấy làm hãnh diện nếu như chúng ta cảm thấy dường như là người khác có những cái sai nào đó mà mình thấy bằng mắt. Nhưng thưa quý vị, còn có nhiều điều sai mà không ai thấy chúng ta khi chúng ta ở nhà riêng, hoặc là khi chúng ta ở những cái nơi nào đó mà không có những anh chị em mình. Nhưng hãy nhớ rằng vì Chúa đã sống lại mà dân của Chúa Giê-xu đã trở thành diệu kỳ. Vì Chúa đã sống lại và nhiều cuộc đời thật sự đã được biến đổi. Thưa các bạn, em có một người Hồi giáo ở tại Nam Phi, và người này làm một chức vụ là đi dẫn đạo. Một người Hồi giáo bình thường thì trong tiếng Ả Rập người ta kêu là Muslim, nhưng mà một người đi giảng đạo Hồi giáo cho người khác thì người ta gọi đó là Aman, giống như là một ông mục sư vậy đó. Thì cái người này là Aman, và ông ta có một cái uy tín rất lớn ở trong cái sự giảng dạy. Một ngày nọ có một gia đình kia có một đứa con trai này nó bị liệt từ nhỏ. Đến khi nó 12 tuổi đó thì ở tại Nam Phi người ta có một cái chương trình truyền giảng của nó đặt ở đó. Họ tới đó vừa truyền giảng và được cầu nguyện tất lạ để chữa bệnh cho những người đau. Thì cái gia đình này mới nhờ cái vị Aman này giúp đỡ để đứa con mình có cơ hội đến chỗ đó để nghe giảng về Chúa Giê-xu để mà được trị chữa lành. Quý vị biết rằng người Hồi giáo không có niềm tin như Chúa Giê-xu thì dĩ nhiên ông này cũng không muốn. Nhưng mà tại vì cái gia đình kia năn nỉ quá cho nên ông nói thôi được rồi, ông sẽ chở người nhà tới để mà coi coi có thật sự được chữa lành hay không, bởi vì Giê-xu nào mà có hiệu nghiệm. Và ông ta chở tới chỉ là để chở thôi chứ không có tin gì cả. Nhưng mà cái đoàn xe người họ tới để tham dự cái chương trình truyền giáo đó thì rất là đông. Cho nên khi mà xe ông ta lọt vào trong cái dòng xe rồi thì ông ta không có quay đầu được trở lại nữa. Cuối cùng phải tìm chỗ đậu. Rồi thì ông giúp đỡ cho cái gia đình kia bé đứa trẻ đó để đi làm, đứa trẻ 12 tuổi. Họ đang trên đường để bước vào trong cái hậu trường, còn ở ngoài sân xa chưa có tới. Nhưng mà nghe trong hậu trường la lớn, nhân dân Giê-xu, Giê-xu, Giê-xu. Cứ nghe trong hậu trường họ reo lên như vậy. Thì tự nhiên đứa trẻ nó vùng vẫy, nó nói cho con xuống, cho con xuống. Cái ông Aman này ông nói con đâu có xuống được, con có biết đứng đâu mà xuống. Nhưng mà thằng nhỏ nó cứ nói cho con xuống và nó tuột xuống. Thưa quý vị, nó chạy vào trong hậu trường. Chỉ nghe đến hai chữ Giê-xu thôi mà đứa trẻ này được lành và nó chạy vào trong hội trường. Cái sự việc xảy ra cũng làm cho cái vị Aman này cũng thắc mắc. Giê-xu mà người có đắc tin nó thật sự là như vậy sao? Ông về ông vẫn tiếp tục trong cái công việc của ông là giảng đạo của mình. Nhưng mà nhiều tháng sau khi một ngày ông đang thuyết pháp như vậy thì tự nhiên không biết làm sao Chúa Thánh Linh mở miệng ông ra nói rằng là nhân danh Chúa Giê-xu ở Nazareth. Thưa quý vị, đó là điều không bao giờ có ở trong Hồi giáo cả. Và thế là người ta cắt chức ông, không cho ông được tiếp tục đứng ở trong cái hàng ngũ chức vị để mà rao giảng nữa. Ông ta bị giáo hội đuổi, ông ta bị gia đình của mình không còn nhìn nhận, từ bỏ. Buồn cô đơn, ông ta đã xin phép để định cư qua Canada và ông ta được phép để định cư ở tại Canada. Ở tại đó ông không có thân nhân, tại đó ông không có bà con bên cạnh, ông không có những ngày tháng vinh hiển của mình như là khi ông còn ở tại Nam Phi nữa. Nhưng ông nói rằng hiện nay tôi vui vì tôi có Chúa Giê-xu. Thưa các ông bạn chị, Kinh Thánh Chúa khích lệ cho chúng ta hãy làm theo lời, đừng lấy nghe làm chủ. Vì thì Chúa muốn tôi và các ông bạn cho em là ai yêu mến Chúa thì phải vâng giữ lời của Đức Chúa Trời. Cho nên đừng lấy nghe làm đủ mà lừa dối này. Vua David là người đã cảm nhận những lời mà Đức Chúa Trời đã phán bảo cho mình. Cho nên ông đã viết ra rất là nhiều những thi thiên để nói về lời của Đức Chúa Trời là ích lợi như thế nào. Ông so sánh lời Chúa giống như là ngọn đèn để soi cho chân của tôi đi. Ông so sánh lời của Chúa giống như là mật ngọt mà khi tôi uống vào trong miệng. Ông so sánh lời Chúa giống như là điều kiện để làm cho tôi sống lại ở trong những cái ngày mà tôi ở trong sự hoạn nạn. Nhiều cái hình ảnh trong sách Thánh Thi mà vua David đã sử dụng để ví sánh lời Chúa có giá trị cho mình. Và có lẽ vì ông là một người đã yêu kính lời của Đức Chúa Trời như vậy, cho nên chính Đức Chúa Trời luôn luôn dùng David để làm một cái hình ảnh kiểu mẫu, một cái hình ảnh gương mẫu mà khích lệ cho các vua của người Israel cũng như là các vua của Juda. Hãy trở nên giống như David tôi tớ ta. Và bất cứ đời vua nào mà họ sống một đời sống kính sợ Đức Chúa Trời như vua David thì chúng ta thấy rằng đất nước của họ được Chúa chúc phước. Nhưng những vị vua nào mà không giữ lời của Đức Chúa Trời phán thì trong thời kỳ họ cai trị cứ chiến tranh, đói kém và sự chết nó liên tục xảy ra. Thưa quý vị, nhạc sĩ Hoàng Trọng và Vĩnh Phúc có viết một bài thánh ca có một lời như thế này: Giê-xu là ánh sao ma, rực rỡ trong tôi ánh sao đẹp xinh muôn kiếp không phai. Giê-xu là đóa hoa tươi, đóa hoa tình yêu thơm ngát hương trời. Mỗi khi chúng ta nhắc đến danh của Chúa Giê-xu thì danh đó có ý nghĩa như thế nào đối với các bạn chị em không? Mỗi khi nhắc đến danh của Chúa Giê-xu thì chúng ta có cảm thấy cái giá trị, vì cuộc đời của mình là cuộc đời để mô tả sự vĩ đại của danh đó không? Chúa Giê-xu thật sự đã sống lại và Ngài đã sống ở trong lòng này. Tại đây có một số thân hữu, tại đây có một số người bạn đến dự nhóm chung với chúng tôi. Và chúng tôi có thể nói rằng dù quý vị không đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu thì phải biết rằng sự xuất hiện của Chúa Giê-xu ở trên đất này tác động trên đời sống của quý vị. Ngày sinh tháng đẻ của quý vị là bởi vì Chúa Giê-xu đã vào trong thế gian này. Sự giáng sinh đã đánh dấu vào trong cuộc đời của quý vị, trên giấy tờ của quý vị, để quý vị trở thành những con người của Chúa. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày Chủ nhật. Ngày hôm nay là ngày mà quý vị được nghỉ ngơi, không phải đi làm. Quý vị có biết tại sao không? Tại vì Chúa Giê-xu đã sống lại trong ngày Chủ nhật. Cho nên quý vị có không tin đi nữa thì Chúa Giê-xu vẫn tác động ở trên đời sống của quý vị. Và tôi ao ước rằng quý vị trong cơ hội buổi sáng hôm nay cùng với chúng tôi suy nghĩ về quyền năng của Chúa Phục Sinh. Xin hãy suy nghĩ rằng tại sao đấng đó lại ảnh hưởng đến mình vậy? Bởi vì đấng đó đã tạo ra cuộc đời của quý vị, và đấng đó có chương trình của sự cứu rỗi dành cho quý vị như Ngài đã dành cho mỗi chúng ta. Nguyện Chúa sẽ ban ơn trên tất cả các ông bà, anh chị em chúng ta. Trước khi các bạn thanh niên tôn vinh Chúa, tôi kính mời quý vị cùng đứng lên. Chúng ta sẽ cầu nguyện với nhau để Chúa ban phước và ở cùng với mỗi chúng ta trong dịp chúng ta kỷ niệm về sự phục sinh của Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã đến. Cảm ơn Chúa Giê-xu bởi vì Ngài đã làm thay đổi lịch sử của thế giới này, nhưng Ngài cũng đã thay đổi lịch sử của từng cá nhân, cuộc đời của mỗi chúng con. Cảm ơn Chúa kể từ ngày có Ngài, cuộc đời của chúng con đã bước sang một trang sử mới, và Đức Chúa Trời đã lập rất nhiều trang sử mới như vậy trong nhiều cuộc đời. Chị Chúa dấu yêu, nếu như cuộc đời nào đó của chúng con, của bạn hữu chúng con, của những anh em chúng con ngày hôm nay vẫn còn sống ở trong những sự cay đắng, những sự buồn chán, những sự tuyệt vọng của mình, thì Cha ơi, xin tình yêu của Ngài đến để thay đổi cuộc đời của các anh em con, bởi vì Ngài là đấng sống. Xin Chúa sửa lại đức tin của chúng con, nếu như chúng con có một đức tin không đúng, không trọn vẹn. Nếu như chúng con vẫn còn đi tìm đấng sống ở trong vòng người chết, thì xin Chúa giải cứu chúng con. Xin cho chúng con nhớ lại rằng khi chúng con vẫn còn trông cậy vào trong xác thịt của mình thì chúng con sẽ chết. Nhưng nếu chúng con nhờ Thánh Linh để làm cho chết các việc làm của thân thể chúng con thì chúng con sẽ sống. Đây là điều mà Đức Chúa Trời đã hứa, và đây là điều mà Đức Chúa Trời đã làm trên bao nhiêu cuộc đời. Xin Chúa tiếp tục làm công việc đời ở trong cuộc đời con, trong cuộc đời của những anh em và những bạn hữu của chúng con cùng đến nhóm hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin tạ ơn Ngài vì những gì Chúa đã làm, và xin tạ ơn Ngài vì những gì Chúa nhắc nhở cho chúng con trong thời gian này. Nguyện Chúa tiếp tục ở cùng với chúng con, dùng bài ca sau đây để chúng con có thể hát suốt cuộc đời của chúng con. Giê-xu, đó là tên mà chúng con sẽ ghi nhớ mãi, bởi vì đó là tên mà đã làm cho cuộc đời của chúng con được thay đổi. Nguyện vinh hiển được thuộc về Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.